Bây giờ thì mình bây giờ có còn không hết? Ngày xưa thì rất là nhiều, cái thời trước ấy, còn bây giờ vẫn còn những người ngồi không trên cái sức của người khác. Ngày xưa trước những cái năm, những cái thời về ba má mình đó, mấy em biết những cái người tá điền họ khổ vô cùng, tới nỗi mà khi họ không có đủ cơm ăn áo mặc mà lỡ bệnh hoạn chẳng hạn thì phải đi vay tiền nhà giàu, và đôi khi vì một cái món tiền mỗi năm cứ phải trả tiền lời, và tiền lời rất nặng, vì vậy mỗi năm chỉ đủ tiền để mà trả cái tiền lời và quà cáp, và suốt một đời không trả được cái vốn đó, suốt một đời không vay nợ. Và đôi khi nếu mà thêm một vài cái tai họa nữa, ví dụ như đau ốm bệnh tật, thì phải bán vợ đỡ con thì mới để mà bù vào cái nợ. Vì vậy trong nhà Phật đặt nặng cái trộm cắp trên mọi cái bình diện. Không những không trộm cắp mà còn phải bố thí, còn phải bố thí cho người. À, sư cô Diệp có kể cho mấy em nghe chuyện ông cố của sư cô mà bị tá điền lấy trộm lúa chưa? Đây là câu chuyện thật. Ông cố của sư cô là người rất là giàu, kêu là điền chủ, ruộng cò bay thẳng cánh. Thì một hôm á, cái mùa lúa mà năm đó ruộng vườn đầy cả trong mùa thất thu hết, chỉ có một mình những cái ruộng của ông ấy là lúa tốt trúng thôi, cắt vô đầy sân đầy nhà. Thì khi mà ổng đang nằm ngủ như vậy thì tự nhiên nghe có ai vỗ vỗ trên lưng nó, dậy, có ông trộm. Thì ổng đang ngủ cho nên ổng u ớ ít tiếng rồi ổng ngủ nữa, thì vỗ vai kêu thì ổng dậy, có ông trộm. Kêu mấy lần vậy cái ổng bán tính bán nghi, ổng thức dậy thấy nhà cửa vắng ve, ai cũng ngủ la liệt hết. Thì ổng mới thắp cái đèn ra giữa nhà, cái thức dậy rồi ổng mới rót một bình trà, ổng ngồi ổng uống. Thế ổng nói không không vậy đó, đâu có thấy ai. Ổng nói nè, có anh em nào, mấy anh em nào mà đâu đó bên ngoài mời vô đây uống nước, đêm hôm đứng gì ngoài á, mời qua đây uống nước, rồi muốn cái gì thì tới đây nói chuyện đàng hoàng, chứ đừng có làm cái chuyện không tốt, lỡ mà con cái trong nhà nó bắt được thì xảy ra không hay. Cái ổng cũng nói chừng chừng vậy thôi, ai về lát có hai ba chú tá điền bò vô lại quá chừng. Tức là họ chính là những người tá điền cắt lúa mà họ nghèo quá, thì họ thấy lúa đầy xanh cho nên họ vô đó họ ăn trộm. Họ ăn trộm mà ai về chưa kịp lấy lúa thì đã thấy ông thắp đèn rồi ông mời vô uống nước kiểu đó. Thôi thì quá sợ vô lại mà kinh tha. Thì ông này ông mới nói thôi được, mấy chú đi về đi, nhưng mà tôi dặn lần sau không bao giờ làm cái việc này nữa, lỡ con cháu tôi mà nó bắt được là nó đánh. Mà ngày xưa bắt trộm là đánh tới chết chuyện bình thường. Nên ngày mai á, mấy chú cứ đi làm bình thường đi, cứ coi như là không có gì hết rồi để đây tôi tính. Cái tới ngày mai thì mấy người đó cũng đi làm, mà đương nhiên là họ lấp la lấp lét, họ sợ dữ lắm. Thì ông cố này á, ổng mới cũng đi ra coi sắp công chuyện bình thường. Cái ổng mới kêu mấy đứa con trai á, ổng mới nói, ổng nói chà, năm nay ta thấy trong làng thì thất mùa mà ruộng mình thì trúng. Thôi thì mấy đứa bay Tết năm nay á, mình cho tá điền ăn Tết lớn đi. Mấy đứa tới trưa đâm cho mấy hết mấy người tá điền này một người nhiều ít mấy cân mấy lạng mấy chừng nào đó, để cho người ta về ăn Tết. Năm nay cho người ta ăn Tết lớn. Thì dặn vậy thì con cháu nó đều nghe lời hết. Và vì vậy cho nên chia thêm lúa về cho tất cả mấy gia đình. Và không ai biết cái chuyện đó hết. Tới hồi ông già ông gần chết rồi ông mới kể ra thì trong nhà mới biết. Thì như vậy chúng ta mới thấy là không những không trộm cướp của người, mà tất cả những cái duyên mà bố thí được thì cho. Thì đó là một cái người bình thường thôi mà vẫn có cái tâm từ như vậy. mà cái ông này tới hồi chết á hả, nhờ ông sống như vậy cho đến chết, ông biết trước giờ chết, ông nằm theo cái thế cắt từ niệm Phật và chết. Và cái ông này đó là chuyện thiệt xảy ra đó, ông cố đi coi chuyện chứ không phải là một người trong sách vở. À, còn ngày xưa thì ở Nhật có một vị thiền sư Tân Mộng. Ông ngài đang đọc sách tại phương trượng thì nghe một cái tiếng động ở bên vách. Thì ngài lắng nghe thì ngài biết đây là cái tiếng đục vách, cho nên mới kêu thị giả nói này, chú cầm một ít tiền này qua đưa cho cái anh bạn mà đang đục vách đó. Thì cái chú thị giả chú mới vâng lời, chú cầm tiền chú đi qua, chú thấy cái thằng đang lom khom ngồi đục vách. Cái ổng mới kêu, ê đừng có phá hư tường, cầm ít tiền này là được rồi, đừng có đục vách nữa. Cái thằng ăn trộm nó giật mình đó, công mình nó chạy mất tiêu, làm sao mà dám nhận tiền được. Cái ông thiền sư ổng mới dày, ổng mới chú kêu to quá, thành nó sợ thiệt là tội, tiền chưa cầm tới mà đã chạy mất tiêu rồi. Đời thì lạnh, chắc là chưa ăn cơm, thôi thì mau mau đuổi theo đưa tiền cho nó. Vậy là cái chú thiền giả này phải đêm hôm lạnh lẽo đi kiếm cho được cái thằng ăn trộm mà đưa tiền cho nó. Thì chúng ta mới thấy cái tâm từ không giới hạn, không tính toán và không đúng sai. Giới kế tiếp là không tà hạnh. Đối với người cư sĩ tại gia thì khi có gia đình chỉ được một vợ một chồng chứ không có lăng nhăng với người khác. Nếu lăng nhăng với người khác thì gọi là tà hạnh. Trong nhà Phật răng giới này với người Phật tử là tại vì khi có tà hạnh thì sẽ gây khổ tâm thương tổn cho cái người trong gia đình mình, đồng thời tạo cái rối loạn của cái gia đình người khác nữa. Cái thứ hai là ngày xưa cho tới bây giờ nền tảng gia đình là cái nền tảng của xã hội, và muốn xã hội được tốt thì trước phải gia đình tốt, cho nên mới gọi là tu thân tề gia. Vì gì tới nữa, trị quốc và bình thiên hạ. Thì bây giờ mình cứ hô hào hòa bình, phải không? Hòa bình khắp thế giới, nó chính là cái chữ bình thiên hạ. Mà cái căn bản là phải tu thân tề gia. Giới này cho người Phật tử nhiều hơn. Có giữ được giới này thì mới có được cái sự ổn định trong gia đình, rồi tới tập thể, rồi mới tới xã hội được. Mình vô trong chùa rồi thì mình nghe cái giới này một cách ơ hờ, nhưng mà với ngoài đời thì giới này có quan trọng không quý vị? Rất là quan trọng. Bao nhiêu cái thảm cảnh cuộc đời nó nằm ở nơi cái giới này. Cái thời của cô á, cô còn thấy hôm đó cô đi chợ, cái mới thấy một cái bữa đó leo lên trên cái lầu chợ lần nào đó không biết, thấy có cái bà ngồi bà đeo trước cửa trước cái ngực đề chữ là gì, ca sĩ Hồng Nhung hay gì đó, gì đó không biết, nhớ cái tên. Mà mặt bà là không còn thấy mũi, hai con mắt thì mù và cái mặt nó hoàn toàn biến dạng. Thì khi cô đi ngang cô nhìn thấy thì cô thấy quá tội, bà để một cái rổ trước mặt, mắt thì mù, đi ngồi xin không lấy được nữa mà để teo cái bảng mà ca sĩ hay là nghệ sĩ cái gì đó. Thì hỏi ra mới biết là cô này ngày xưa rất là đẹp, và vì đẹp quá đi cho nên mấy ông đi theo thì mấy bà vợ mới tạc axit, ghen và tạc axit. Khi tạc axit rồi là coi như là như vậy, và khi cô gặp là đã 15 mười mấy năm sau đó, thì mấy em mới thấy là người gia đình đó khổ và cái cô đó cũng khổ. Tất cả những cái này từ cái giới tà hạnh không giữ được. Ba giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm thì nó thuộc về giới về thân. Giới về thân nó thô, Cho nên về hình tướng chúng ta có thể giữ được. Kế đến là giới, bốn giới về miệng, về lời nói. Thứ nhất là không nói dối, có nói không, không nói có, nói sai sự thật. Đó là cái nói dối, nói dối thông thường. Còn trong nhà Phật gọi là đại vọng ngữ là thế nào? Chưa chứng mà nói chứng.